giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 6, dương lịch 2016, tức mùng 6 tháng 5 âm lịch Bính Thân. Thưa quý khán giả, suốt hai tuần lễ qua, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã đến Quốc hội châu Âu vận động gặp gỡ các chính đảng và các vị dân biểu để trình bày hiện trạng đàn áp nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Hồ sơ vận động của Ủy ban bao quát trên diện rộng những trường hợp khẩn cấp như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, các cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi sinh và việc bắt bớ tùy tiện những người biểu tình. Kết quả là 139 dân biểu Quốc hội châu Âu đã hậu thuẫn và bảo trợ cho một bản quyết nghị chung tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Hôm 9 tháng 6, Quốc hội châu Âu đã thảo luận về bản dự thảo quyết nghị để lấy biểu quyết. Đa số tuyệt đối 751 dân biểu đại diện 28 quốc gia châu Âu đồng thanh biểu quyết thông qua. Bản quyết nghị cũng đòi hỏi trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Công Chính và hai âm Trần Minh Nhật và Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật đầy đủ về bản quyết nghị này trong chương trình phát thanh tuần sau. Tiếp theo chương trình, xin mời quý khán giả nghe bài tường thuật lễ đại tường của huynh trưởng Đầm Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại Sài Gòn.
Lễ đại tường huynh trưởng gia đình Phật tử Lê Thị Tuyết Mai vì quốc vì pháp thiêu thân ngày 23 tháng 5 2014 trước Dinh Độc Lập cũ.
Cách đây 2 năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong lãnh hải Việt Nam. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ đã ra tuyên cáo lên án hành động xâm lược thi hành chính sách bá quyền bành trướng của Bắc Kinh, bất chấp các công ước quốc tế về luật biển của Liên Hiệp Quốc. Cũng như trước đó, nhân danh giáo hội, Đức Tăng Thống đã không ngừng cảnh báo hiện trạng hán hóa đất Việt qua các tuyên cáo về Hoàng Sa, Trường Sa, Bô Xít Tây Nguyên, không dùng hàng hóa Trung Quốc để đánh thức lương tri nhà cầm quyền Cộng sản, cũng như lương tri của người Việt yêu nước thương nòi. Huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai đã tiếp nối các huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam như Nguyên Lạc, Phạm Gia Bình, Hạnh Minh, Hồ Tấn Anh thắp lên ngọn đuốc mong xóa tan đêm dày tăm tối với ước vọng đạo pháp trường tồn, dân tộc thoát vòng nô lệ, đã tự mình sắp đặt cuộc tự thiêu vào lúc 5:30 sáng ngày 23 tháng 5 năm 2014 trước Dinh Độc Lập cũ tại Sài Gòn.
Năm nay, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Tôn, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất miền Quảng Đức, tức thành phố Sài Gòn, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện xã hội, trụ trì chùa Từ Hiếu cùng ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức và các ban đại diện ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai và tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ đại tường của huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại chùa Từ Hiếu Sài Gòn hôm 29 tháng 5 vừa qua. Trong phần nghi lễ truyền thống, trước khi Hòa Thượng Chủ Sám Thích Quảng Tôn ban đầu từ, huynh trưởng cấp tấn Đỗ Văn Hồi đã dâng lời tác bạch lên chư tôn đức và hương linh của thánh nữ như một lời phát nguyện trước Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và gia đình Phật tử Việt Nam. Huynh trưởng Đỗ Văn Hồi nói:
Ngưỡng bái bạch lên chư tôn thiền đức chứng minh, trước khung cảnh trầm sông hương tòa với lòng thành kính chí thiết trong giờ phút tưởng niệm cúng lễ đại tường cho hương linh thánh nữ Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, huynh trưởng cấp Dũng, nguyên phó trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức, hôm nay là ngày 23 tháng 4 âm lịch Bính Thân, nhằm ngày Chủ nhật 29 tháng 5 năm 2016, chúng con ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức có duyên sự xin dâng lời tác bạch. Vẫn biết cuộc đời là phù du ảo mộng, dòng sách diệt đổi thay không ngừng, cũng như mây hợp rồi lại tan, hoa nở để rồi lại tàn, đời người cũng vậy, sum họp rồi xa cách, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình của tạo hóa, nhưng chúng con không tránh khỏi nỗi niềm xúc động khi hoài niệm về hình ảnh chiếc áo lam hiền dịu thương kính vô biên, ngơ ngẩn buồn thương, mấy ngày nào đó anh chị em chúng con đồng cam cộng khổ trước thế lực vô minh, phải vượt khó để cho tổ chức tồn tại cùng mạng mạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong cơn pháp nạn và quốc nạn. Nay chị đã trở thành người âm cảnh, chúng em ở lại cõi dương trần.
Từ nay và vĩnh viễn về sau, chúng em không còn được thấy bóng hình của chị nữa. Chị có biết không, chị là biểu tượng của niềm dịu hiền và bao dung an ủi chúng em mỗi khi gặp khó khăn. Nhớ lại lúc sanh tiền, khi sinh hoạt chung lo Phật sự, chị luôn động viên sự nghiệp kế thừa, phải làm tròn sứ mệnh lý tưởng đã chọn, dù gặp chứng duyên nghịch cảnh. Giờ này chúng em đang quỳ gối chắp tay thầm tưởng về chị, dưới sự chứng minh cầu nguyện của quý thầy, quý đạo tràng cùng anh chị em thâm tình về tham dự. Hồi tưởng về trước, từ năm 1963 đến năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trải qua thời kỳ tranh đấu đầy gian nan, cuối cùng đã đưa giáo hội tới thời kỳ vàng son nhất. Nhưng than ôi, sau năm 1975, những ai còn tâm huyết, những ai còn trăn trở với giáo hội đều bị cưỡng chế. Quý ngài có tâm, có tầm, thì lần lượt ra đi vì tuổi già sức yếu. Số còn lại, một lòng một dạ, vì đạo vì dân, kết lên tiếng nói trung thực, thì bị coi như thù địch, gọi là chống phá nhà nước. Thậm chí làm việc cho tôn giáo, cho đạo Pháp, cũng bị quy là làm chính trị. Nên không biết bao nhiêu tăng ni, cư sĩ Phật tử, đã chết oan tức tưởi, vì đạo thiêu thân, vong thân, hoặc bị tù đày quản thúc, bị tra tấn đến chết. Chúng em cũng xin báo trình lên chị những điều mắt thấy, tai nghe mà thương cho giáo hội chúng ta sau chịu nhiều oan khuất.
Huynh trưởng Đỗ Văn Hồi kể trường hợp Đại Đức Thích Huệ Trí bị bức tử tại Phan Thiết. Đại Đức là phó ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tỉnh Bình Thuận, đã viên tịch vào lúc 4 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 2015 tại chùa Đạt Ma, thành phố Phan Thiết. Trước đây Hòa Thượng Chánh đại diện Thích Thiện Tâm, người sáng lập và xây dựng chùa Đạt Ma, để trụ trì và đặt văn phòng ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Lúc ngài viên tịch, Đại Đức Thích Huệ Trí, em ruột và cũng là người nhận di chúc kế thừa, đến Công an Bình Thuận khai báo thì bị Công an Bình Thuận thu giữ hộ khẩu gốc. Truy ra mới biết, Công an đã tự ý cấp hộ khẩu mới cho ông Bổn Cung chiếm chùa Đạt Ma. Ông này đã rời bỏ chùa Đạt Ma đã 10 năm và đang là chức sắc của giáo hội nhà nước, rõ ràng là nhà nước âm mưu chiếm đoạt chùa nhằm khai tử cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Bình Thuận. Nên Đại Đức Huệ Trí đâm đơn khiếu nại, cương quyết đòi chính quyền phải xử lý nghiêm minh. Trước sự áp đảo thường trực và phi pháp của cơ quan công quyền, Đại Đức Huệ Trí quá bức xúc đã ra đi đột ngột khi Phật sự chưa hoàn thành, để lại sự tổn thất mất mát quá lớn cho giáo hội.
Huynh trưởng Đỗ Văn Hồi cũng kể việc ra đi của cố Hòa Thượng Viện trưởng Thích Như Đạt. Huynh trưởng cho biết là sau khi chị Lê Thị Tuyết Mai ra Huế thăm quê và thăm ngài viện trưởng lần cuối, được tin tự thiêu, ngài thay mặt hội đồng lưỡng viện ra thông bạch gửi đi khắp nơi trong và ngoài nước, yêu cầu tổ chức lễ truy điệu cầu siêu thọ tan chị. Ngài đã đích thân chủ lễ cầu nguyện, đọc lời truy điệu tại tu viện Long Quang. Huynh trưởng Nguyễn Tất Trực tuyên đọc quyết định cấp dũng cho chị Đồng Xuân, do tự tay cố Hòa Thượng Viện trưởng ấn ký, truy phong chị là Thánh nữ Lê Thị Tuyết Mai. Ngoài ra, ban quản trại Trại Vạn Hạnh 2010 đến 2013 cũng ban hành quyết định công nhận Lê Thị Tuyết Mai là trại sinh danh dự của trại. Đặc biệt là anh chị em miền Quảng Đức đã hoàn thành tập kỷ yếu đúng ngày giỗ đầu của chị. Huynh trưởng Đỗ Văn Hồi còn nêu tấm gương dấn thân của huynh trưởng Lê Công Cầu như sau:
thưa hương linh chị, người chết thì cũng đã chết rồi, yên phận người sống thì phải tiếp tục sống, nhưng sống dở chết dở mới đáng quan tâm. Đó là trường hợp anh Nguyên Chánh Lê Công Cầu. Anh là người dám nghĩ, dám nói, dám viết và dám làm trước áp lực của cơ quan công quyền. Anh đã gạt bỏ cuộc sống đời thường, riêng tư gia đình để dấn thân cống hiến phục vụ cho sự sống còn của giáo hội và tổ chức gia đình Phật tử. Anh vừa là Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, vừa là Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ. Gánh nặng đôi vai, suốt 13 năm sống khổ hạnh trên căn gác trọ, để làm việc mà quên cả ngủ nghỉ, ăn uống thất thường, đã vậy mà chẳng được yên thân. Những ngày giáp Tết vừa qua thì nơi tạm trú 154 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế, anh đã bị công an ra lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú và khỏi địa phương với lý do hoạt động cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của anh, gây ảnh hưởng phong trào thi đua toàn dân của nhà nước. Than ôi, chỉ vì một thành tích hão huyền của thi đua mà đối xử coi mạng người như cỏ rác, như súc vật. Ưa cho ở là cho, ưa đuổi là đuổi. Có đời thuở nào người lãnh đạo chính quyền mà cư xử với dân như vậy? Thật vô đạo đức, vô hiến pháp. Thời gian 41 năm ở miền Nam nhân dân đủ để nhận ra chính nghĩa và phi nghĩa, đủ để thấy thế nào là vì dân, vì nước.
Kính bạch Chư Tôn Đức, thưa hương linh chị, anh Lê Công Cầu đã bị mời làm việc thẩm vấn, thẩm tra trên cả trăm lần tại cơ quan nhà nước, nhưng anh vẫn bình tĩnh và luôn xác định là thân mạng của tôi gắn liền với giáo hội và giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội còn, tôi còn phục vụ. Gần như mỗi tháng, công an triệu tập anh lên thẩm vấn 3 ngày. Anh vẫn khẳng định, giáo hội và giáo Việt Nam Thống Nhất là lý tưởng của tôi. Tôi không từ bỏ vai trò Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo và Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ. Tôi vẫn làm trong phạm vi hiến pháp cho phép. Tôi vẫn đấu tranh cho một nền dân chủ đa nguyên theo đường hướng của giáo hội và giáo Việt Nam Thống Nhất chủ trương. Là Phật tử, chúng ta phải tự hào có những huynh trưởng như thế, không bao giờ chịu khuất phục trước áp lực, trước bả danh lợi. Còn rất nhiều sự việc cần báo trình chị, nhưng đến đây tôi dâng lên chị hai việc để chị thêm vui. Mặc dù nhân sự thiếu, tài vật nghèo, giáo hội đang bị bắt hại, trong đánh ra, ngoài đánh vào, mong tiêu diệt giáo hội và giáo Việt Nam Thống Nhất. Đức cố đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang nhận xét, giáo hội và giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại trong lòng dân, trong lòng lịch sử, mà Ngài phán quyết. Giáo hội bị nhà nước chôn nhưng vẫn không chết. Còn giáo hội nhà nước chưa chôn nhưng đã chết.
Thưa hương linh chị, vào ngày lễ thành đạo mùng 8 tháng Chạp âm lịch Ất Mùi, tức 17 tháng Giêng năm 2016 đầu năm nay, chiếu biểu quyết Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ 10 do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống triệu tập qua ngày 23 tháng Giêng năm 2016 đã ban hành giáo chỉ tấn phong Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo và Ban đại diện các miền, đồng thời lưu niệm nguyên vị tất cả các tổng vụ thuộc nhiệm kỳ vừa qua. Lại nữa, một công tác từ thiện xã hội của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện xã hội, trụ trì Chùa Từ Hiếu Sài Gòn vào đầu mùa xuân năm 2016, đã tổ chức 3 chuyến cứu trợ giúp đồng bào nghèo với tổng kinh phí 1.517.500.000 đồng, gồm hiện kim hiện vật cần dùng cho đời sống của đồng bào nghèo từ Nam Quan tới Cà Mau. Số tiền ấy tuy không nhiều nhưng chứng tỏ niềm tin của đồng bào gửi gắm tình thương yêu đồng loại với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mặc dầu sự cứu trợ của giáo hội chẳng khác nào đem muối bỏ biển trong hiện cảnh điêu linh của dân tộc, vì một chế độ xem dân như cỏ rác nhưng đã đem lại hơi ấm tình người.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, qua những gì mà chúng con vừa dâng lên lời tác bạch, cũng như chia sẻ với hương linh người đã mất, không lẽ là người con Phật chúng ta lại cứ mặc nhiên đắp mền chiếu ngủ, cầu an hay sợ hãi? Xin hãy đem hết những khả năng sẵn có mà tạo hóa đã ban tặng để dấn thân, những trí tuệ đã được ung đúc tô bồi của đạo tình thương, đạo hòa bình, mong góp chút tài hèn đức mọn để gìn giữ lưu hương bát nước truyền thống mà tổ tiên cha ông ta để lại. Không lẽ cứ để cho Ngài Đệ Ngũ Tăng Thống tuổi già sức yếu mà cứ bị chướng ngại vây bủa, cứ để cho Ngài một mình cả trống cả chèo hay sao? Không ai tát nước cho Ngài đỡ khốn khó.
Vừa qua con thuyền của giáo hội đã bị những kẻ đang tâm phản bội nhấn chìm nước vào đầy khoang. Chúng ta hãy ra sức đem hết tâm huyết mà tắt cạn mới mong thuyền an toàn cập bến. Cũng như anh Lê Công Cầu cứ gánh nặng hai vai, chúng ta hãy ghé vai cùng gạch, thấy người hoạn nạn mà cứ làm ngơ sao đành. Hãy tiếp thêm năng lực từ bi để hoàn thành Phật sự. Chùa Đạt Ma có bị âm mưu chính quyền xoán đoạt, là Phật tử, ta phải nêu cao tinh thần vô úy, gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi lại những gì bị cướp, không thể im lặng, thụ động, nhát sợ và vô cảm. Nguyện cầu Đức Phật từ bi gia hộ cho đạo Pháp trường tồn, dân tộc hạnh phúc, chúng sanh an lạc. Nguyện sát cánh cùng quý Ngài lãnh đạo, cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trong quãng đời còn lại của chúng con, cũng như các em trong thế hệ kế thừa. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát, thay mặt Ban Hướng dẫn miền Quảng Đức, trưởng ban, nguyên giải Đỗ Văn Hồi.
Sau đây là phần 2 tưởng niệm người bạn quý của Việt Nam và Phật giáo, Marco Pannella, vừa qua đời tại thủ đô Roma, Ý Đại Lời, vào năm 86 tuổi. Ông là cựu dân biểu Quốc hội châu Âu thuộc nhóm Liên minh Tự do Dân chủ, cựu thượng nghị sĩ Quốc hội Ý Đại Lời, cũng là người sáng lập và chủ tịch đảng cấp tiến bất bạo động Liên Quốc và Liên Đảng, ra đời tại Ý từ năm 1955. Chính đảng duy nhất trên thế giới đem tinh thần từ bi bất bạo động vào chính trị. Đảng lấy hình thánh Gandhi làm phù hiệu. Đảng sử dụng thuyết thực như vũ khí gây động lương tâm thế giới về những thảm trạng xảy ra trên năm châu. Họ đã thực hiện hàng nhiều nghìn cuộc thuyết thực, có khi để hỗ trợ nhân quyền Việt Nam hay hậu thuẫn hai ngài Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Năm 2001, đảng gửi dân biểu Quốc hội châu Âu Olivier Dupuy về Sài Gòn vấn an ngài Quảng Độ. Ông đã làm cuộc tòa kháng tại Thanh Minh Thiền Viện để hầu thuận cuộc đấu tranh của giáo hội và đã bị công an trục xuất khỏi Việt Nam. Nhiều cuộc tuyệt thực của Marco Pannella kéo dài từ một tháng tới ba tháng là chuyện thường. Ông không ngừng hậu thuẫn cơ sở quê mẹ và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam trong các cuộc vận động quyết nghị tại Quốc hội châu Âu, có khi đối đầu với phái đoàn Hà Nội để hậu thuẫn nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn Marco Pannella của Đài Á Châu Tự Do nhân chuyến viếng thăm của phái đoàn Quốc hội Hà Nội tại Quốc hội châu Âu.
Mới đây, Phái đoàn Quốc hội Việt Nam đã làm một chuyến du thuyết tại một số nước Âu Châu. Phái đoàn do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dẫn đầu gồm 39 người, trong đó có 10 người đại diện chính thức Quốc hội, 10 nhân viên phụ tá, 4 công an bảo vệ, 2 bác sĩ và 13 ký giả các báo và đài truyền thanh, truyền hình nhà nước. Vào các ngày 16 và 17 vừa qua, Phái đoàn đã tới viếng Quốc hội Âu Châu tại Brussels, thủ đô nước Bỉ. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 5 giữa hai quốc hội, nhưng lần này đoàn không được Chủ tịch Quốc hội Âu Châu tiếp kiến và cũng không được thuyết trình trước Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Âu Châu như yêu cầu. Để tìm hiểu thêm về chuyến đi đó, đặc phái viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ EFA đã phỏng vấn dân biểu Marco Pannella thuộc Đảng Liên Quốc và trong nhóm Liên minh Dân Chủ và Tự do Châu Âu. Mời quý thính giả theo dõi.
Xin chào dân biểu Marco Pannella. Ông có biết tin phái đoàn Quốc hội Việt Nam viếng thăm Quốc hội châu Âu không?
Biết chứ, tất nhiên phải biết. Vì tôi là thành viên thuộc phái đoàn Quốc hội Âu Châu liên hệ với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tôi có được giấy mời. Đây là cuộc gặp gỡ giữa hai thiết chế. Và chúng tôi khá ngạc nhiên khi nghe tin ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cùng có mặt với 9 đại biểu khác.
Thế thì ông có đi gặp phái đoàn Việt Nam không?
Không, xin chị hiểu cho điều này. Bản thân tôi không thể hiểu làm sao người ta có thể đồng hóa giữa các dân biểu quốc hội do độc đảng và độc tài chỉ định với các dân biểu như chúng tôi đây. Chúng tôi bao gồm 732 dân biểu Quốc hội Âu Châu được dân cử, mỗi người tại quốc gia của mình, với những quy tắc phải đương đầu không những 2-3 đảng mà có nhiều khi với 9, 10, 12 đảng đối lập. Cho nên hiển nhiên chúng tôi không thể nào can dự với những người được gọi là đại biểu quốc hội mà người ta thấy đầy rẫy dưới các thể chế độc tài, phát xít, cộng sản. Bản thân họ là sự phủ nhận tư cách người đại biểu dân chủ.
Thưa ông, nhiều năm qua Quốc hội châu Âu đã lên tiếng về vấn đề nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam qua 13 khuyết nghị, tố cáo cũng như khuyến thịnh nhà cầm quyền Việt Nam thay đổi. nếu chính sách nhân quyền và dân chủ không được thay đổi tại Việt Nam, theo ông thì Quốc hội châu Âu có thể làm gì hơn?
Cứ phải nhấn mạnh và yêu sách mãi thôi. Chúng ta phải tranh thủ cho được sự tôn trọng pháp luật. Tôn trọng pháp luật có nghĩa là áp dụng hiệp ước song phương đã ký kết. Đối với Việt Nam, có một điều khoản trói buộc các viện trợ và hoạt động tương trợ phải song hành theo sự thăng tiến của quốc gia Việt Nam trên lĩnh vực quyền con người, quyền phụ nữ trong xã hội Việt Nam. Phải nhấn mạnh và yêu sách các điều ấy, nhất là các quốc gia đã được hưởng quyền dân chủ, phải cố kết với nhau. Hiển nhiên chế độ dân chủ chưa phải là lý tưởng, chưa phải là thiên đường, nhưng chắc chắn là một thiết chế bảo đảm nhất cho sự phát triển quyền con người và quyền phụ nữ, cũng như thăng tiến phẩm chất của đời sống. Chúng tôi, các quốc gia dân chủ, phải xác định rõ ràng cho Việt Nam, Campuchia và Lào biết rằng ba nước này phải tôn trọng các quyền cơ bản. Phải nói với ba nước này rằng tự do tôn giáo cho các tín đồ Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo hay bất cứ ai phải được tôn trọng. Nếu không tôn trọng, thì Quốc hội Âu Châu sẽ ngưng tức khắc mọi thể thức tương trợ, mọi chương trình viện trợ tài chính cho các chính quyền ấy. Mặt khác, để chấm dứt, tôi muốn nói thêm sự kiện là một phái đoàn hùng hậu của Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội cầm đầu là điều rất đặc biệt, đã không được Chủ tịch Quốc hội Âu Châu tiếp kiến. Vào buổi sáng thứ hai của cuộc thăm viếng, tại buổi làm việc chung ở Ủy ban Liên Việt Âu Việt, chỉ có 5 dân biểu Âu Châu hiện diện. Cần nhớ là tổng số dân biểu Quốc hội Âu Châu lên tới con số 732 người. Trong số này, có 30 dân biểu Âu Châu là thành viên thuộc phái đoàn liên hệ với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tất cả chúng tôi đều được mời và thông báo về cuộc gặp gỡ làm việc chung ấy. Thế rồi, sau một giờ rưỡi làm việc chung, số lượng 5 dân biểu chỉ còn 3 vị ngồi lại, và lúc kết thúc chỉ còn 2 dân biểu tiếp phái đoàn Việt Nam mà thôi. Tôi hiểu cho hoàn cảnh trơ trêu ấy, vì bản thân tôi cũng được mời tham dự, nhưng tôi khước từ. Tôi khước từ vì cuộc gặp gỡ này không đứng đắn, chấp nhận gặp gỡ họ là phản bội với những nguyên tắc đã hình thành ra nền dân chủ và bản thân quốc hội của chúng tôi. Tôi muốn gửi lời chúc mừng ưu ái nhất của tôi đến nhân dân Việt Nam. Tôi tin chắc vào sự đóng góp lớn lao của nhân dân Việt Nam. Một chức nhân như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua hàng giáo phẩm và tín đồ, cũng như của mọi người Việt đang là cơ may lớn nhất, quan trọng nhất cho dân Việt và cho nền tự do Việt Nam.
Xin cảm ơn dân biểu Quốc hội châu Âu Marco Panella. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu.
Năm 2003, cơ sở quê mẹ, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã vận động thành công khiến Quốc hội Hoa Kỳ ra quyết nghị 427 hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với 2.000 năm lịch sử và 24 tiếng đồng hồ sau. Quốc hội châu Âu ra một quyết nghị tương tự. Giáo hội và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã tổ chức ngày tri ân hai quốc hội Hoa Kỳ và châu Âu tại Nam và Bắc California, mời một số dân biểu Hoa Kỳ và châu Âu tới tham dự. Marco Panella bay từ châu Âu sang. Xin mời quý khán giả nghe một số trích đoạn phát biểu của Marco Panella tại ngày tri ân hai quốc hội này.
Très vénérable Tycho Jacques, merci pour votre invitation. Vénérables moines et bonzes, dont plusieurs déjà nous nous connaissons à Strasbourg et ailleurs, merci pour nous avoir invités ici.
Trước hết, ông dân biểu Quốc hội Âu Châu Marco Panella gửi lời cảm ơn Hòa Thượng Thích Hộ Giác, quý Hòa Thượng Thượng Tọa có mặt hôm nay, cũng như quý vị đã từng đến hoạt động tại Quốc hội Âu Châu ở Strasbourg của miền Đông nước Pháp. Xin thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn chiều tối hôm qua, Chư Đại Tăng đã tiếp đón tôi và các ngài đã tỏ một cái sự thân tình rất lớn, và tôi đã vô cùng xúc động trong cái cuộc tiếp xúc tối hôm qua.
Aujourd'hui, je fête mes 38 ans d'amitié avec Vovanai.
Thì ngày hôm nay cũng là ngày tôi kỷ niệm 38 năm cái tình bằng hữu với Võ Văn Ái. Võ Văn Ái đã đến Rome năm 1966 cho chúng tôi được cái hân hạnh được gặp nhau. Niềm hy vọng của xa xưa đó cũng là cái niềm hy vọng của ngày hôm nay, chúng tôi được gặp tất cả đồng bào Việt Nam ở trong căn phòng này. Và tôi cũng xin gửi đến tất cả quý vị đồng bào Việt Nam ở đây một lời chào thân ái của dân biểu Quốc hội Âu Châu Olivier Dupuy. Chắc quý vị còn nhớ ông Olivier Dupuy đã đến đây thăm quý vị mấy năm trước, là cái người đã bay về Sài Gòn để gặp Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ và mong muốn đi ra Quảng Ngãi để mà rước Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang về Sài Gòn. Nhưng mà cái việc làm của dân biểu Quốc hội Âu Châu Olivier Dupuy đã bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cấm, ông đã bị bắt và bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Trong thời gian tới đây thì cái dân số của Quốc hội Âu Châu lên đến 400 triệu người. Khi chúng ta biết rằng cái Âu Châu đó trong thế kỷ qua đã đem lại không biết bao nhiêu là cái sự xấu xa đau khổ cho những cái thế giới khác. Từ Âu Châu đó đã đẻ ra những cái nạn độc tài như là phát xít, như là cộng sản và biết bao nhiêu là cái con quái vật trong vấn đề độc tài toàn trị. Chúng ta phải ý thức tới cái thực tại lịch sử đó để mà vượt qua những cái sự kiện đã xảy ra trong thế kỷ trước. Chính vì lẽ đó mà cái mục tiêu của chúng tôi đặt ra là phải làm như thế nào để hình thành một cái nền dân chủ cho toàn thế giới, cho tất cả những nền dân chủ khắp năm châu địa cầu. Làm như thế nào để có thể hình thành một cái tổ chức liên quốc của Mỹ Châu cũng như của Âu Châu cho dân chủ trong thế giới. Và cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến đó nó đã hình thành trong căn phòng này với sự hiện diện của tất cả đồng bào Việt Nam.
Ici il y a Saigon démocratique.
Ở đây đã hình thành Sài Gòn của dân chủ.
Ici il y a le Vietnam démocratique.
Ở đây đã hình thành Việt Nam dân chủ.
Ici il y a une religion qui a pour religion de défendre toute religion dans le cœur de tout être humain.
Ở đây và ở đây đã hình thành một cái tôn giáo, đó là tôn giáo bảo vệ cho tất cả các tôn giáo trong thế giới. Là từ Ý, từ London, từ khắp nơi trong thế giới, từ Mỹ Châu, chúng ta hình thành một hợp chủng quốc cho dân chủ thế giới.
Il faut, comme le très vénérable vous l'a rappelé, comme le patriarche vous l'a rappelé, lutter pour cela, lutter.
Cũng như là Hòa Thượng Thích Thổ Giá, cũng như là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã nói lúc nãy, phải đấu tranh cho đến cùng.
Avec vous, pas seulement avec vos vanailles, dans 38 ans, encore une fois, à chanter, à espérer, à aimer ensemble des idées et des espoirs pour tout le monde,
xin
comme il y a 38 ans.
Xin cầu chúc tất cả quý vị mọi sự an lạc, và không phải là tôi chỉ còn gặp Võ Văn Ái không mà thôi, mà kể từ nay chúng ta sẽ cùng với nhau đông đảo hơn trong 38 năm nữa để thực hiện cái sự hòa bình của thế giới và Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước. 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Một lòng chúng ta.